Thành thật cảm ơn tất cả bạn đạo đã tự tu và ý thức được chính mình đã phát tâm lập thành sự nặng của họ. Mọi người phát tâm cầm tin nguyện ý lý bảo quy mẫn và xây cho chung bất lợi một người hay nhất trên mặt đất này. Thế gian ai cũng vụ lợi, nhưng mà chúng ta là số người tu tự thức bất vụ lợi, hợp tác chặt chẽ trong cơ tiến hóa vô cùng tận của tâm linh, không nghĩ lại tâm đi mà thôi, đi là giải bỏ tu thiền vô vi để hóa giải tất cả những tâm tư u tối ngu muội của chính mình. Pháp đi vô vi là pháp khai thác phần hồn để tiến hóa tới vô cùng trong cơ tiến hóa. Tại vì chúng ta không có một người nào vụ lợi và ý lại nơi vật chất, không cao nào mà không có điều đó. Chỉ là cầm cụi tu, tu hành trong nhịn nhục thăng hoa, chúng ta lo cho phần hồn ở tương lai, sau già nhắm mắt cũng có nơi nhẹ nhàng. Nếu chúng ta không hướng về con đường nhẹ nhàng, thân nhẹ, làm sao chúng ta được người trên dẫn dắt? Cái người thế gian hay mê tín dị đoan, tưởng lầm là chết có Phật trời độ dẫn đi, không có. Chính mình không chịu đi, ai mà dẫn được? Cho nên chúng ta phải cố tâm tu, giải bỏ sự buồn phiền sái quấy trong nội tâm. Chúng ta mới thấy rõ tôi là quý, tôi là duy nhất trong cuộc sống. Cái sống chúng ta đã có rồi, bây giờ cái chết phải thanh nhẹ. Cho tôi để giải bỏ cái nghiệp tâm cho phần hồn thanh nhẹ. Cho nên ngày hôm nay, huynh đệ tỷ muội tụ họp về đây, số người không phải đông đảo lắm, nhưng mà tâm thức giàu mạnh lắm, biết đường đi của chính mình và ăn năn hối cải tự thức để giải kim tâm linh sẽ được quý báu. Mọi người phát tâm giải nghiệp cho nhau, đó là điều quý. Thiền đường Đà Lạt có rất là rất nhỏ, không có nhiều, nhưng mà có nhiều tâm thức cao quý. Đó tu tiến, không ôm sự mê chấp nữa, đó là điều cao quý. Cho nên lúc nào thì đều cũng có thanh khí vui nhộn của anh em. Nhưng ngày hôm nay là khóa chung sống hòa bình của tình thương và đạo đức. Chúng ta luôn luôn xây dựng. Hỏi tình thương ở đâu? Chúng ta là một con người ở thế gian, và biết tu thiền và biết thương yêu mình, xây dựng tâm linh tiến hóa, tức là thương yêu cha mẹ, thương yêu trời Phật, thương yêu quần chúng. Chúng ta không phải là người ngố nghịch, mà được pháp rồi chê pháp này pháp nọ, không được. Chúng ta có pháp tức là tu, dạy công đến đâu phát triển đến đâu, dương đến đâu thì phát triển đến đâu, chứ không có cái chuyện mà ý thị nơi cái pháp của chúng ta là trì thị những pháp người khác, không được. Chỉ do cầm của là tu, giải mở tâm linh trong chương trình tiến hóa rõ rệt, càng ngày càng sáng suốt, thông minh và cởi mở. Cho nên các bạn mới có ngày hội tụ trong anh em, sống trong nguyên lý tha thứ và thương yêu, xây dựng cho nhau. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ tiếp tục trên đà tiến như vậy. Nhân loại bao nhiêu thế kỷ chiến tranh đủ chuyện, cũng là mê chấp, không hiểu mình, không biết nguyên lý sanh tồn của tâm linh, không biết nguyên lý vô sanh của phần hồn, đâm ra chấp mê và tranh chấp tạo khổ cho nhau. Ngày hôm nay chúng ta thành tâm rồi, việc đó không còn nữa. Chúng ta phải biết chúng ta có khối óc tinh vi với trời đất ân ban. Chúng ta phải xây dựng trở về với thanh nhẹ, khai triển tâm tự nhiên với chúng ta. đó là thật sự ánh sáng hồi sinh trong tâm thức của mọi người. Ngày hôm nay tất cả mọi người tham thiền, trung hợp để mong có sự tham thiền để khai triển tâm thức khối óc càng ngày càng mở, càng đáng nhẹ. Do sự phát tâm của tất cả mọi người, chúng ta mới có cơ hội trung hợp như ngày hôm nay. Điều lành, quý mến, thương yêu, xây dựng, rõ rệt. Việc nhỏ chúng ta làm được là cái xác chúng ta đâu biết thương yêu với lập lại trật tự thì việc lớn không có phải khó khăn. Tất cả mọi người sống cũng chung nhau. Vạn linh đồng ý thể, mà chúng ta khai thác được chính chúng ta, chúng ta mới quý yêu những người khác, các nơi khác, cộng cỏ chúng ta cũng quý yêu. Tất cả được vui hòa, thăng hoa, thanh nhẹ. Nếu chúng ta hướng về con đường tranh chấp, thì nặng trượt, tự phá hủy tâm thân. Già chết không biết đường đi, khổ thôi. Ngày hôm nay chúng ta đã tự tu, tự thích, tự thấy rõ mình. Chọn con đường cho chính mình, là chính mình làm việc cho chính mình, và đó là làm việc cho tất cả trời đất, làm một việc cho tất cả mọi việc. Xưa kia Thích Ca tu cũng tu một mình, chư Phật chư tiên cũng tu một mình, những người thành đạo ở mặt đất này cũng tu một mình, tu trong cái khang khổ tự thích, chứ không phải là ham mộ cửa của cải tranh giành. Mà đạt đạo không có gì đó. Bán đạo ăn, đưa tin tức cũng lấy tiền, đó là bán đạo ăn. Không được, những người vô vi đã phát tâm và ý thức rõ ràng không làm gì đó. Hướng thanh quá giải, cái nào giúp được là giúp, không có vụ lường gạt thiên hạ, để giữ tâm thân được và tu tiến. Cho nên những người vô vi không phải dễ con, nó tự đạt trong tự thức, thăng hoa, chính nó tu, nó dày công, ý thức được. Tu đó là tạm, nó mới xóa bỏ cái nghiệp chướng, nó mới trở về chân thức, thăng hoa vô cùng tận, vô cùng. Đêm đêm đã tu luyện, và đêm đêm đã đi con đường tự giác. Nay chút mai chút chúng ta sẽ gặp hai được. Sau khi động chạm là thấy sự thực tập. Cho nên mỗi hoàn cảnh ban đầu tu vô vi có hơi khó khăn, nhưng mà sau rồi hết, không có gì khó khăn hết. Thấy gia đình yên ổn, an vui, thấy mọi người đã đóng được cái, đóng góp được cái tình trường thanh nghệ đã gia can, đem hòa khí cho gia can. Tất cả sự mê chấp sẽ tiêu tan. Hôm nay chung vui, từ tuyên bố khai mạc, các bạn đã phát tâm về đây để tham thiền trong 3 ngày, để ổn định lại tâm thức và học với sự thanh nhẹ ở bên đây. Tôi còn mong các bạn tiếp tục trong 3 đêm, rồi chúng ta sẽ tiếp tục bàn bạc riêng. Mỗi người có những gì rắc rối có thể bàn bạc riêng với chư Thiên Tôn. Từ năm nay đi đây, đi đó, đi cùng, đi khắp thế giới. Cũng do tình yêu thương của các bạn. Tôi mới có tỏ thương một các bạn. Đó là cái thâm thâm diệu pháp của trời đất ta ban chúng ta. Chúng ta phải duyên ca ngợi. Còn một số người ấy, bằng lòng tu hơn là kéo một số tâm. Thì vì, tự khi cãi lộn, cái đó không được. Chúng ta thật lòng tâm không tu thì không có chuyện đáng nói. Chỉ dây công là tu sửa để tiến hóa. Điều đó cần thiết. Cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay. Tiếp đây có những chuyện thắc mắc riêng biệt của các bạn có thể vấn đáp trong sự có mặt anh ở đây. Chúng ta sống vui hòa bình. Thương yêu xây
trong năm vừa qua con có gặp nhiều bạn đạo, thế nên à, bạch vào kim hầm. Rồi con nhận được một lá thư con của bác. Rồi qua ngay nhờ con trình lại đức thầy cho anh cái lời khuyên giải mà bác Ngô Kim Phẩm đang đọc phải. Con xin phép đọc lá thư này trình lên. Biên Hòa ngày 20 tháng 3 năm 1993. Anh Nam Kinh, em là Phượng, người con thứ tư của Diệu. Thay mặt mẹ em gửi anh và ý nghĩ muốn ngỏ cùng anh và chuyển lời đến đức thầy. Má em lúc này đau nhiều lắm, khi hết khi không, huyết áp tăng 23-24 thường xuyên. Bệnh này trước đây không có, nhưng kể từ sau anh về Việt Nam và trở qua Mỹ, má em chữa trị rồi cách thức điều trị của y học dân tộc không biết ra sao. Má em bị xuất huyết đường ruột kể từ ngày đó tận luôn. Anh Nam Kính, với sứ mệnh Thiên Liên là người gặp Pháp Vô Vi trước, má em đã dìu dắt thêm nhiều người tu ở Tây Ninh. Má em đã từng bảo với người tu Vô Vi sẽ ít bệnh, mà dẫu có bệnh dùng pháp chữa cũng tuyệt, kỳ tuyệt. Nhưng ngày ngã hai đến bây giờ, sự cố gắng tu luyện vẫn bền chí, nhưng bệnh không thuyên giảm. Má em đang trong tâm trạng sẽ còn sống mà vẫn không thành pháp được. Có những lúc tay chân một nửa bên trái gần như mất cảm giác và tê liệt, nhưng má em vẫn cố gắng. Không phải nói kêu em hãnh diện và về ý chí tu học của má em, nhưng đôi lúc tụi em cả má đều bất lực. Xin cộng đồng Vô Vi xin điện đức thầy gia hộ để má em được tiếp tục tu giờ này có thể trở về. Anh Nam Chính, nhờ anh chuyển lên những ý kiến trên đến đức thầy qua chân dung của má em, xin đức thầy hỗ trợ thêm những phần khuyết mà vô minh má em không được biết. Thiết tha kính mong anh chuyển giúp dùm. Cảm ơn anh rất nhiều. Em Nguyễn Thị Thanh Phượng.
Cảm người anh đi ra bất xác đều phải có bệnh, bất xe đều phải có hư, nhưng có cơ hội là gì? Cùng chúng ta tu vô vi là về phần hồn, không có mặt là sự đau đớn. Cái đó là luật đương nhiên sanh trụ hoại diệt, cái cây cũng vậy, mạnh mẽ như ngày nào phải thiên. Thì cái chuyện đó phải ý thức rõ, không phải cái pháp là phải trách nhiệm để trị tất cả các bệnh. Chính mình là người trách nhiệm tu sửa hướng về phần hồn nhiều hơn thì bệnh hoạn để sao không phải là quan trọng. Sanh trụ hoại diệt nó phải có ngày tâm hướng về qua cơn đau khổ hành hạ và cơn thức giác để tiến hóa. Ý thức rõ ràng như vậy mọi việc sẽ tiến cao. Tu vô vi phải ăn chay kỹ lưỡng và ăn uống kỹ lưỡng theo lời giảng của tôi nên kinh nghiệm đúc kết rất nhiều lần cho các bạn. Lấy đó làm đích chứ không phải nên tôi già tôi muốn ăn cho bổ cho khỏe, rốt cuộc là bệnh càng ngày càng gia tăng. Vừa phải thôi, có chút để sống học hỏi và tiến hóa trong lực và cởi mở. Lúc nào vui lành chấp nhận những sự đau thương của thế xác mà hướng về con đường tâm linh giải rõ rệt. Tất cả hai mặt đất cũng vậy, quá trình chúng ta đã học không ít, Phật Thích Ca cũng phải lâm bệnh mới chết. Tất cả đều khó, che cũ là phải hơn. Cho nên chúng ta phải cần mẫn tu hướng về Phật hồn đi giải thoát, ý chí lành mạnh không còn đau đớn nữa.
Qua năm đêm cùng cha các mẹ, thì sau năm 75 thì các em đã là chỉ đi mướn đi bàn để trong nghề đánh cá để mà sinh sống. Sau những năm gần đây thì đều có mua mỗi đứa một chiếc ghe riêng để mà đi đánh cá. Thì hiện tại con có nên khuyên những các em đó
nên dạy bỏ cái nghề đó và chuyển sang cái nghề khác làm trong sinh hệ của con bây giờ.
Trên cái nghề mà đánh cá nghiệp sát còn đông không có ai có kết quả tốt hơn. Nhà nấu ăn được cũng là nghiệp sát, không có ai có kết quả tốt. Nếu nó có ý lực, nó tu nó phải hiểu rõ sự đau đớn của người khác mình không đá được, không làm cho nó ở đâu thì cuối cùng giờ phút lâm chung mình sẽ không bị đau. Ý thức gì đó không làm thì đổi nghề không phải khó khăn, do mình ý thức biết khoát hay là không, mình thấy rõ cái điều không tốt mình không làm, không cần thiết cho tâm linh không làm, làm những điều cần thiết cho tâm linh, cái đó là quan trọng. Nên khuyên em từ từ để nó hiểu, với cái nghề là một cái thói quen như người hút thuốc, trăm năm có tập quán rồi, và nó ý thức rõ ràng nó mới dứt khoát bỏ được, để chuyển sang cơ cấu thanh nhẹ, lành mạnh hơn trong chu trình chuyển hóa rõ rệt hơn.
Con xin cảm ơn được thầy.
Còn có gì thắc mắc nữa?
Dạ, mỗi lúc mà con niệm được tự chỉ đà, lúc mà con tập trung niệm á, cái phải tại con nó bị tê.
Phải tê là nó có cái chuyện gì trong mình rồi, cái không phải là niệm Phật tê.
Lúc mà con niệm được tự chỉ đà mà con không có tập trung á, thì nó không có tê gì hết. Chỉ có lúc nào mà tập trung niệm Phật á, nó mới tê thôi.
Cần tập trung để giải đi. Đây là nó rút nó mới dạy. Niệm nhiều đi. Chứ tiếp tục niệm cho thiệt nhiều, cho nó rút thiệt rút nó hết chứ không có gì hết. Cái đầu không có sao rồi nó cũng hết. Cố gắng rồi nó hết. Cố gắng nó vượt qua, nó lập lại quân bình nguồn dưỡng trong cơ tạng. Không có gì hết. Con ăn chay ăn mặn.
Sẽ có một thời gian con ăn chay.
Phải ăn chay, nó mau hơn. Làm được Phật ăn chay để nó nhẹ. Mình niệm Phật để mở cái đại trí, niệm Phật để mình gần Phật hơn, gần sự thanh nhẹ hơn. Luôn luôn niệm Phật để tưởng nhớ quả thanh nhẹ, vô cùng tâm đức có quyền đi đến nơi gì. Nên chút mai chút mình sẽ được thanh nhẹ, và cái óc nó phát quang, không biết mình nhắm mắt mình thấy ánh sáng, lúc đó mình tốt. Mình hết lao tất cả những duyên nghiệp thế sự.
Vậy con xin hỏi thầy, có người cầu hôn thì con phải trả lời sao?
Cái đó là do sự quyết định của con thôi.
Vậy con sợ, ví dụ như con tốn thánh thì có chuyện khác xảy ra.
Cái chuyện đó là do quyền của chúng con, cái quyền của cá nhân, không có ai được có quyền đã đâu. Cũng như con ăn trên bàn ăn mà con gấp món nào thì con ăn món đó con chịu. Mà lỡ con ăn nhiều mình đau bụng con ráng nữa thôi. Rồi nó cũng qua. Có chồng cũng vậy, cậu nào thấy cũng đẹp. Mà mình thích cậu đó thì mình sống chung hòa bình ổn định. Rồi mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh nên tiến qua. Có phụ ai. Nhưng mà chấp nhận là cũng tiến qua, cũng qua khỏi. Không có sao hết. Người đời không hiểu. Nhiều người nói, tôi không có lấy vợ, không có lấy chồng, tôi nguyện với trời Phật vậy, nhưng mà tới lúc nào rồi cũng xé rào, tự hại mình. Nha, tùy có ứng biến, gái lớn phải lấy chồng, mà trai lớn phải lấy vợ để cho nó ổn định cái hoàn cảnh đó. Thì nó ý thích được, cái sân trụ hoại diệt nó lo nó tu, giúp đỡ cho gia can bình an, xã hội sẽ tốt hơn nữa, và tâm thức nó yên ổn. Nó biết ăn chay, nó biết đạo đức. Cái kỳ tiết, cái tiết nó sẽ sinh ra những đứa con ngoan, tốt đẹp. Đó cũng là ý lành. Nhưng mà khi mà có chồng, lấy vợ rồi thì cũng phải khổ một chút, không có than. Không có than và không có trách. Tâm làm thân chịu, mình muốn là mình phải gánh vác tất cả, chấp nhận. Đây là chương trình tiến qua. Hòa hợp âm dương, âm dương để thăng hoa, không có sao hết. Chấp nhận là không có gì hết. Con cứ bán tính bán nghi, cứ lấy chồng sau này khổ, này kia kia nọ. Rồi cứ bán tính bán nghi mà không có chồng lại buồn, cứ lấy chồng lại khổ. tự mâu thuẫn với mình. Tôi muốn lấy chồng là lấy chồng. À, cho nên ở xã hội này nó tự do. Đàn ông đàn bà tự do lấy ý thức được đôi bên hòa hợp được, nó lấy nhau cái gì đó. Chắc tay như nhà thơ rồi rồi. Nhưng mà hoàn cảnh nó ổn định. Còn không thì tôi thương tiếc tôi tu một đường mà thôi. Hai thông, hồn vía rõ ràng, cơ tạng tôi đầy đủ, có sự an vui, và tôi hiểu cái nguyên lý sanh tồn bất diệt của phần hồn, thì tôi không có cái gì mà lấy vợ không lấy vợ. Tôi càng tu càng ý thức, càng khai thác tâm thức của tôi, giải được cái tâm của tôi mới độ cho người khác, chỉ đường chỉ lối cho mọi người có cơ hội về trời, chứ không có phải là mất cơ hội. Có về trời mới có hòa bình, ở thế gian không có một ngày một giờ là hòa bình hết. Còn ăn còn uống không có hòa bình nữa. Còn cạnh tranh hơn thôi. Từ khi mà còn bấm trên gì còn thấy cái xã hội không có yên đâu, không bao giờ yên hết. Ta cố gắng muốn làm cho yên nhưng mà cái luật nó vậy vậy không yên. Tại cái duyên nghiệp nó đến với con. Con cảm thấy nếu mà có người đó con thấy vui thì con sẽ có một gia đình ổn định vui. Mà con thấy người đó nghịch thì con cũng nên đậm nó làm gì. Nha. Rất rõ ràng.
Và nếu như mà con chọn con đường tu hành đó thì...
Quyết con dứt khoát. Người tu là phải quyết tâm và dứt khoát. Dứt khoát thì không có đá đậm gì nó nữa. Tôi chỉ lo đường tu thôi. Nên là tôi muốn gặp Phật mới có hòa bình, nhưng gặp người không có hòa bình thì tôi đi con đường tu. À, quyết định tôi phải gặp Phật, tôi quyết như vậy. Thì càng ngày con người đi, con sẽ đơn giản quá cuộc sống. Và con khi đơn giản quá được rồi con người nó tươi đẹp hơn. Nó trẻ hơn mấy chú nó chạy theo mình, nó muốn theo rồi phải theo con đường Phật. Chứ không theo tôi làm gì, theo tôi cũng chỉ tạm thôi. Cũng như qua là nó tàn rồi, ông chê rồi, ông khổ thêm những cái gì đâu, phải không? Cho nên tôi phải cương quyết và dứt khoát, muốn tôi phải cương quyết và dứt khoát. Làm một việc thì tất cả một việc là làm chuyện lớn, con tôi cũng bắt mỗi ta nhẹ mà con thông suốt, thanh nhẹ. Con ra con nói chuyện với tất cả mình nghe, tâm họ ổn định, đó là nó làm đại sự, không phải làm tiểu sự. Những người mà tuổi trẻ đi trước Pháp nó đổ xuống tranh người ta làm đại sự, không có chịu sự. Nhưng mà hỏi lại người đó trước khi ra đời người có nghĩ làm cái việc đó không? Không. Tu rồi nó mở tâm, mở trí. Tự quan nó thanh nhẹ. Nên tu độ quẩn sân, nói sự thật của chính mình, muốn độ thiên hạ được. Làm một việc cho mọi việc là vậy.
Đức Thầy, con cũng hiểu được ý kiến của anh Bùi Ngọc Long cho biết rằng sau khi gặp thầy thì có dạy rằng trong thời gian mình ngồi thiền nếu trường hợp mà tê chi hoặc muốn đi tiểu thì có thể đi gần vô trở lại ngồi thiền rồi. Mỗi ngày mình phải làm 157, thì xin thầy giảng rõ thêm cho chúng con được biết cái điều đó. Tại vì anh Lộc chia sẻ chỉ một vài bạn đạo biết được, chứ không
phải. Cái lại là cái chữ rất tốt, làm cho kinh mạch nó thông suốt, làm cho con người nó khỏe mạnh. Sau kinh nghiệm lại, mọi người đã đóng góp rất tốt. Những người lớn tuổi, bảy mấy tuổi mà bây giờ mạnh khỏe rất tốt, cũng nhờ cái lại và cái tu thiền. Tôi tu thiền thì mình phải thoải mái. Trong lúc mình không thoải mái, không tu thiền, tu để relax, để tầm cái nó nhẹ. Mình nó bị nhức mỏi thì mình phải khai thông nó rồi mình mới cho nó chạy lại. Những cái huyết mạch ở trong đó nó chưa có thông, nó bị tắc nghẽn không được. Mình phải cho nó thông rồi ngồi lại đâu có sao. Ăn thua nhớ tâm thức của mình quá giải, thì tiến quá, thì nó khác. Tu của bậc trí và ý, chứ phải tu của cái xác thôi. Tí và ý thì nó khác. Bởi vì tí ý mình đi đâu nằm cũng nói chuyện tu, đi cũng nói chuyện tu, lúc nào cũng tu hết. khi lúc nào phát triển không đến về hôm đó, đó mình có giá trị.
Xin cảm ơn thầy. Thưa bác sĩ, có bổ túc gì vậy?
Là cái ý của mấy anh nói rằng là tại sao á, mà hồi trước thầy nói em ngồi cho mày tê chân cho mày chết bỏ luôn, rồi ngồi khác thì hết tu. Mà đến bây giờ cái giai đoạn này thì thầy nói là để mà cho tu ngồi đó thiền cái mỏi, cái gì ra đi chịu hết rồi vô rồi, để mà mỏi gì ra trước rồi tha ba giờ vô, tại sao có cái sự thật. Chỉ vì hồi ban đầu những người tu lúc nào cũng có cái ý lực như vậy, khi tu là mỏi thiền mỏi, mà đi tới nhất là phải xả. Thì những người mà đi tới nhất họ đã cố gắng rồi, mỏi quá mỏi rồi, tới nhất là phải xả, rồi nó thâm, rồi ngồi lại như sao? Ý lực mình không có bỏ, ý lực mình ấp trong trí của mình cũng có bỏ, nhưng mà cái xác phải nuôi chiều một chút trong cơ thể xảy ra bệnh hoạn. Còn cái mà ngồi mà trên chân đã cố gắng rồi, nhưng mà đi trên nhiếp thì không nổi, thì mình sẽ giải cho nó thông. Chứ mình nói là chủ là cái gì? Chủ của thể xác mình, cho thể xác nó nghẹt, hư hoại là có tội.
Ôi con ơi, tổ long nó hồi sáng cũng khoái quá, bởi cái thời gian á, thì còn phá cái gì hết lắm, thì mỏi cái là đi ra, giờ thả chân ra một hai phút rồi lên, một tiền tiếp tục, mày đi kiểu là cứ đi, nhưng mà là mình ngồi thấy vậy, tự giải bỏ được mình cũng khoái rồi, mà cứ sợ, lúc này mai gặp thầy hỏi, thì không ngờ hồi xa tẩm đó, cái còn khoái quá,
không phải cái đó là cái luật đương nhiên mà, mình tu để thoải mái tự nhiên. Chân tu mà mình bắt buộc quá là không có được, nó hư.
Con xin phép được hỏi tụi con thảo luận vấn đề gọi là tùy duyên trở thành. Chúng con không hiểu rõ, con xin thầy giảng về vấn đề như thế nào là tùy duyên trở thành. Xin cảm ơn thầy.
Làm là bây giờ như thầy gặp con đây, thầy nói chuyện tùy theo câu hỏi mà trả lời. Vở đầu là tùy duyên trở thành, tùy theo công chuyện mà mình giúp. Chỉ chuyện người ta đến đau khổ, mình gặp cái chuyện đó mình giúp họ, có tùy duyên trở thành. Chứ không phải mình dự định trước, không có dự định trước. Tùy duyên trở thành là không có gì chuyện dự định trước. Mình phải thực hành cái tâm từ bi của mình. Giúp đỡ cái gì mình tới những tổ chức thì không, không có dự định. Người tôi nghe gì tới thì được gặp cái mũ cái nó sẽ không có tôi dự định làm cái đó đâu, cái kia tôi không làm. Gặp cái gì có khả năng là tôi nhìn nhận lúc kia thôi. Mọi người phát tâm nó thành hình đó, kết quả đó. Thì liên trở lại. Thì đây có anh em đi trước. Hay là có tiền rồi mình trao đổi với nhau rồi học hỏi rồi có gì hay mình chỉ bảo cho anh em chung thiền chung tiến, bởi vì cái xã hội phát tâm rất ít, những người vô vi là người phát tâm nó mới thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, nhưng có giá trị không có sự gì ràng buộc, những thiền đường này cũng có sự gì ràng buộc. Rảnh là tới chơi, lúc nào cũng đối đãi như trong gia đình hết. Cho nên khắp các nơi trên xứ Mỹ thì đi chỗ nào cũng đi là chỉ ở như ở nhà của chị, không có lo nữa. Cái nhà có cửa có người thương, có người giúp đỡ, phát tâm giúp đỡ chứ không phải là bắt buộc phải giúp đỡ. Cho nên thực hành tu nhiều nó mới có những cái cơ cấu đó. Nhiều người tu mới có những cơ cấu như vậy. Cơ cấu là cơ cấu chung, không có riêng cho tôi. Tôi không có nhận cái gì. Nhiều tiền đường này kia là cho dành cho tôi những cái chỗ tốt, nhưng tôi cũng biết tôi nói rồi. Những cái nào mà để dành cho tôi thì để dành cho tất cả, tôi không có nhận. Đừng có tôn sùng một người mà thất lạc đi. Sửa tiến, dũng hành, tới đảnh lễ Phật. Rồi mình phải qua, bỏ giải nghiệp tâm mà một bước qua nhiều chuyện gian lao. Rồi mình phá mê phá chấp, tâm mình nó thanh nhẹ. Còn mê chấp tâm nó thanh nhẹ. Phá mê phá chấp tâm nó thanh nhẹ. Anh nghĩa là về trời nặng nỡ mà bốc thế đâu, không làm gì được. Nặng nỡ là chỉ xuống ẩn vụ thôi. Thì cái phương pháp này thực hành là chỉ trung vi, chỉ có cái điểm để giải quyết được. Mà không lý thành, không lý lắm, không có điểm. Không có điểm để giải quyết không được những chuyện rắc rối của nội tâm. Rắc rối là như tơ giò, mà không có điểm thì không có đem ánh sáng vô trong tâm để giải được. Ráng tu thì khối óc nó sáng, niệm Phật thì khối óc nó sáng. Thì mọi sự đều may mắn hết.
Xin cảm ơn thầy.
Cái tu thiền nó cũng cái thân, mình bạc rồi nó cũng quên. Nói thế là mình cố gắng tu để nâng cao cái luồng điển thì tự nhiên nó hiểu hết. Nó lạ vậy đó. Hồi nào giờ không biết gì hết, nhưng mà ráng tu thiền tự nhiên nó bực một ngày nào nó hiểu hết. Nếu công chuyện gì hồi nào xưa mình không biết, nhưng mà nó cũng biết. Giải quyết từ nhiều việc. Nhờ cái điển nó càng ngày nó càng quân bình, sáng suốt. Thì nhiều cái óc nó sáng, giải quyết rất nhanh nhẹ. Và lý luận không có làm được cái gì. Vậy tôi đề nghị nghĩ đi, sáng dậy, khuya dậy thiền sẽ nhiều giờ chút. Nên nâng cao một ly hay một ly, giá trị lắm.
Thế thưa thầy, rồi từ đây về sau chúng con có những cái buổi chung thiền chung vào những ngày chủ nhật, chúng con có thể học tập với nhau được hay không, hay là
tập là học tập cái cách nói, cách thực hành, tôi gặp được kết quả gì chút thôi. Không thấy ít nhưng mà rất hữu ích. Còn nói nhiều, nói dài thì dài, chuyện đời nói dài thì dài, rốt cuộc không có chuyện. Thì tôi thiền, hôm tôi thiền được 3 tiếng, 2 tiếng, tự nhiên đọc học tôi nó cảm thấy cái gì đó. Cái đó là chút xíu là thật. Mình là phải cố gắng thiệt giữ mới được chút xíu thôi. Còn mình nói nhiều đó là cũng như kéo mình xuống, không có lợi. Nói nhiều phải đặt đều, dựa trong sách vở mà đặt đều, không có lợi gì hết. Còn này mình cảm thích tới đâu, mình nói một tiếng là nó có giá trị. Cần ngủ sớm, nghỉ khỏe, khuya 1 giờ bắt đầu thiền. Cho nên người thiền phải có một cái nhật ký khi thiền rồi cảm thấy cái gì biết được hay không, cái đó để cho bạn đọc chủ nhật lên tới thì ta đọc, ta ngồi coi sách của người này người kia người nọ đó, trong đó nó thấm thía và nó theo dõi lên nó tu hơn. Không có cái gì qua sự thật hết, sự thật như vậy là như vậy.
Thưa thầy, có gặp một vài trường hợp là con tiếp xúc với mấy người bạn đạo mà hồi đó cho con họ không có tiếp xúc, lần đầu tiên gặp tiếp xúc á, thì trong lúc mà nói chuyện cái khoảng cách cũng giữa con và thầy về được, tự nhiên cái bạn đạo của sao tôi nói chuyện với anh cái đầu tư điển thì lúc con thấy lúc dữ lắm, cái này không biết bên trên là quan chiếu hay là tự điển ở trong người mình nó phát ra.
Cái tình trường mình nó nhẹ hơn đối phương, mình nó giải nhìn về đối phương.
Mà tự nhiên bạn đạo nói như vậy chứ không phải là con nói.
Phải rồi mà. Con có trường hợp như vậy. Con có thiền thì thế nào gặp mặt là rút nè.
Mà rút dữ lắm.
Rút dữ lắm. Thì mình chứng minh mình có thiền. Mà đối phương được rút cũng chứng minh đối phương có thiền. Cái đó là kiểm soát người nào có thiền hay không. Nó láo là không mình biết.
Thì là hai cái lượng điểm hòa cảm ra cái tư trương
chạy đều. Cho nên người tu đi tới nhà người ta thăm nói chuyện cho vui thì cũng giúp được một phần nào. Mình cũng biết giúp cái gì. Nói cho nghe gì là vui. Ta thích mình tới nữa. Thật nhất là đi thăm bệnh nhân. Rồi cái đầu họ cũng đỡ.
Con có cái trường hợp là người bạn con có một đứa con nhỏ như thế, rồi lúc bệnh quá rồi thở khò khè vậy nè, kêu con chở đi nhà thương, trên đường chở đi nhà thương thì con mới lấy cái tay vuốt, lúc đó là con thử nghiệm nữa rồi, con vuốt xong vô nhà thương rồi cái nó hết khò khè luôn,
nhẹ,
nhưng mà cũng về mình cảm thấy
cái nhân điện mình nó mạnh hơn.
Chứ mà mình đi trị bệnh tùy duyên thôi, chứ còn cố tình đi trị như vậy mình mất điện á.
Cái đó con thử, mà về con cảm thấy mệt,
mình hút bệnh. Mình đi thăm người ta cũng nói thẳng là đi thăm bệnh nhân, nói thẳng trong tiền, chồng mày.
Mình xin cảm ơn.
Thưa thầy, năm rồi con có xin phép thầy một ngày để thăm thăm má con á. Thì con có ghé thăm Pháp Sô Lung, cái này là hành đạo á. Thì Pháp Sô Lung có nhờ con chuyển lời đến thầy, xin thầy chiếu cố giùm mình hoàn hảo. Lâu có thùng quá.
Nó có đồng hướng về trời Phật thì kinh Phật lo hết á. Còn người không có tâm, không có cách gì để đổ. Tập sự có tâm tu đứng đắn là chuyện Phật lo thôi.
Pháp Sô Lung có hiểu là tâm thầy.
Chư Phật có nhau có lòng nhập cho nên á. Mình phản trợ Phật là mình chết thì chết, còn trợ Phật không ai chết. Thôi, có duyên lành, tái ngộ, cố gắng thiền đi, thiền cho nhiều để quản lý được một căn. Mình là người kiểm soát nó chứ không có để nó kiểm soát. Lung tung hướng ngoại là nó kiểm soát mình. Mà nó ổn định, an thiền là mình kiểm soát nó. Thì mình ráng tu, muốn có cơ hội tốt ở tương lai thì phải ráng tu mà giáo dục nội bộ mình tiến qua mới được, không có nên mê lầm ngoại cảnh. Chuyện này nhiều người mê lầm lắm, từ đây tới 2000 năm còn nhiều chuyện mê lầm nữa, nhưng mà người ta không hiểu đâu. Có thực hành mới có thấy, rốt cuộc chính mình phải lo, không ai lo cho mình được. Họ nói là lo cho mình là nói dốc. Mà chính mình phải tự lo là quan trọng. Cho nên có nói gì nói cũng phải thực hành, phải tu. Giờ mình có nhân thân năng đất, pháp năng ngộ. Mình có thân, có pháp. Mà tại sao mình không hành để đào sâu cái pháp, để thấy rõ chân lý cuộc sống, thấy rõ phần hồn vô sanh bất diệt. Mình phải đào sâu mình mới thấy được. Mà đào sâu trở về thanh tịnh mới thấy. Không trở về động loạn không có thấy được. Động loạn là lục thân lục trần chưa thức. Mình lo mình kiềm chế nó tu thiền nhiều nó mới thức tâm. Mình mới có cơ hội giáo dục nó. Thì hôm nay cũng vui. Và các bạn sẽ thiền trong vui hướng tâm về trời Phật. Trời Phật sẽ ban chiếu cho các bạn. Một lần nhìn chinh mạnh mẽ và nắm đó để đi tới vô cùng. Chủ trình tiến hóa, thành đặt cao hơn về ý nghĩa của đất mạng.
À, con cầu câu hỏi cuối cùng là trong cái khóa tu tịnh khẩu này, lúc mà tâm con thanh tịnh nó thì con thấy trong cái tâm thức mình đó nó lộn xộn. Tại vì sao? Mình thấy rõ ràng là trước đây những cái gì mà sai quán của mình á, nghĩ là mình đúng. Rồi có một cái điểm mà con thường thắc mắc, rồi mặt đạo ấy con là nhỏ, nhưng con đọc sách, đọc kinh nghiên cứu, thì con rất là dễ thông hiểu, thông đạt rất là nhanh. Cho nên cái lợi chỗ đó nó cũng có, nó hại con, tại vì đôi lúc nó là cho con không có tâm thức con đó. Nó tạo những cái cống cao nội mạng đó thầy, mà trong khóa tu thiền được khẩu, thì con thấy được cái điều sao nhà thầy mỗi lần chị Vy cũng chỉ giúp cho con.
Cái đó là cái tập quán hướng ngoại nghe người khác mà không chịu nghe chính mình. Chúng con pháp thực hành này là nghe sự tiến bộ của chính mình và khai thác chính mình. Nó khác hẳn với cái gì nghe người ta và bỏ quên mình, khai thác nó khác nhau. Những người đọc sách tưởng là tôi hiểu, không hiểu đâu. Đọc sách là cái hiểu của người khác, thì chính họ chưa hiểu. Họ đọc thì dễ thôi, chứ họ chưa hiểu. Còn cái phương pháp này là khai thác, đụng chạm, sự hiểu được sự ngu si của mình, mình khai triển được. Hiểu được cái tính tấn công cao ngạo mạn của mình, mình như gì được tiên qua. Mình trực tiếp thôi, Còn đọc sách là cái hay của người đó, gom góp của người khác, viết sách. Cái người viết sách chưa sách thì hiểu thấu triệt cái việc mà họ đã in trên sách. Cho nên không có vội tin, mình trong thực hành mình đi đến đâu hiểu tới đó. Cứ dẫn là học một ly hay một ly, một tập hay một tập, chứ không có nói nhiều. Vừa trong lý thuyết, đọc sách chỉ nói những lời của người khác mà thôi. Đọc kinh đọc sách chỉ nói những lời sư thành trong vô Phật, mà chính mình chưa thành công, chưa biết được rồi đi. Vẫn còn tư vấn.
Con xin nghe, con biết. Con.
Thỉnh người ta tới phải thủ cái lễ thủ tục như thế nào, cái thần tiền nó cũng là chỉ định, không có gì hết. Nhiều người thần tiền đã từ bỏ cái thần tiền và xin nguyện với tổ, thì ngay tâm có thần tiền cũng tu rồi, nhưng mà phải xin. Khi mình rước người ta, mình phải nhìn nể người ta, không phải tới rồi nói, ôi tôi không cầm, ơn nó dành. Phải nói như thế này. Nó cái người nó tới nó chỉ cho mình, nó phải nói với ông tổ của nó. Cho nên nhiều người ở Cali hồi nào giờ tinh thần mùa này kia, cho nó cũng đánh người ta rồi. Cũng không phải đánh, nhưng nó luyện võ thì khi bệnh. Rồi bây giờ nó qua đây, nó thấy được cái pháp tu đi nó hay hơn, cho nên nó bỏ. Mà trong cái bỏ đó là từ cấm, không có phải bỏ, phải xin này, phải lễ độ. Nó có chú có bùa, phải lễ độ. Thì cái câu chú đó mình phải nói với cái người mà nó tiền đó và xin hoàn lại, chúng tôi không có tiếp tục được nữa. Khi mình cầu thỉnh người ta tới, rồi bây giờ mình đối ra các cũng như khi dễ. Bây giờ ở đó những kỳ liên mang theo dẫn nhất là một chút, bởi vì người ta cứu đời, người ta đâu có hại mình. Nhưng mà mình phản cách á, thì mình phản mình. Cho nên là trời trời này, bây giờ cái đứng đầu cái đuôi là vậy. Còn đối với cái tu vô vi nó khác. Tu vô vi của chúng tôi, ai tu là người ta được, còn không tu không phải. Không có gì hại hết, bởi vì khi mà bắt tu là khả năng của bác tu cho bác này, chứ không phải những người đàn này làm gì cho bác được. Thấy không? Đó là cái ý chánh đạo mình tự khai triển để mình yên tâm. Một cái đằng kia nó khác, cái đằng kia nhờ phải tin, nên nhờ bùa phép mà không biết luật lệ của bùa phép thì tai nạn sẽ còn nhiều hơn con có được. Người ta không biết luật, người ta không sử dụng, mà biết luật mà mình không biết sử dụng, mình làm sai là mang cái tội lợi được. Mà khó lắm, chứ không phải bên kia, không phải muốn dùng người ta lúc nào dùng người nó thì thôi, không được. Nhưng mà mình phải cảm ơn, mình phải làm cái lễ mình cảm ơn. Tại vì xin cảm ơn, tại vì được thay mạnh, xin cảm ơn tổ, nhớ hết. Mình có gì lắm, nên nó khó lắm, nên phải dễ thôi. Họ còn chấp mà. Còn đằng này chúng tôi vô duy là đi hòa đọc. Chúng tôi hòa với mọi trạng thái, chúng tôi đi yêu đựng người ta chửi chúng tôi, chứ chúng tôi không có quyền chỉ rửa một ai. Hay là hành hòa một ai, không có cái luật đó. Nó khác. Cho nên bác cũng phải nói một hàng kia. Chứ không người ta đâu có, không mời người ta đâu có tới nhà mình. Cho nên tôi vừa rồi ở khu Washington DC, nước trên cô đó, một đứa đó, ở Việt Nam. Nên là ba gói bùa cho tôi, ba gói. Nhưng mà lần đầu chỉ thấy tôi thôi, và tôi được rồi. Mà tới lúc đó, mùa nhiều quá mà không biết, không bao. Thì nó khiến cho cô đó mở mắt không được. Nói chuyện mà nhắm. Thì sau tôi thì bị tâm xuống và tôi giãn xe mở được cái mắt. Nhưng mà tôi nó đưa bùa ra. Như cái thương tôi nó dạy đó, đưa bùa rồi tôi còn phải đi chi khác, người mà biết bùa đồng ý thì nó đi lại. Nhờ thì liên lạc thế nhất, thôi đợi đợi, khi thấy mình, thì khi nhìn năm nay tôi đi tới, thì mình đẹp hơn. Và đi thật khỏe, mở mắt lên, lái xe đi học rồi này. Nó phải có cái lễ độ như thế này thôi. Tôi không phải giải bùa là giải ẩu trách nhiệm nữa. Tôi phải có cái lễ độ. Khi mà người đó chịu tu và tôi phải trách nhiệm cái lễ độ. Thì phải đánh lễ người đó. Rồi bây giờ, cái người này còn sống. Cái người mà đi tới trị bệnh đó, họ còn sống. Mình phải nói cái lễ độ đó với họ. Là tả ơn, là gì cả, tộc. Để không phải tin được. Bởi vì cái người mà mang cái luồng điển của võ Phật đó, nó còn cái tâm chất đẹp. Ba mẹ bác, mượn mình rồi không được rồi qua cầu rút dáng ra, hết bệnh rồi bạn cần biết cho mình, nó không nói là mình chết. Thì cái người mà tới trị bệnh đó, nó còn tâm đầy, thì cho bác chết luôn, nó nói vậy, cái ý nó nghĩ vậy. À, cho nên bác phải thấy cái này quan trọng, vì tâm đời là khác và tâm đạo là khác. Hai cái nó khác ra. Cho nên cái gì mình nói sẽ gần mặt cho họ. Cái thiên liên của họ với nhau. Họ đâu có hại. Bởi vì cái pháp đó tôi biết, ở Việt Nam người cũng có cứu rất nhiều người. Vì bệnh như vậy thôi. Rồi vừa cái luồng điển nào thì lên nhập. Đánh một đường võ rất khéo đẹp. Rồi cho mình khỏe mạnh đi học, đi làm. Rồi giữ cái đó để trị trừ má đến trị thôi. Cho nên khi mà chúng ta học cái nghề đó thì ta phải theo dõi học hết suốt đời. Và cái nghề trừ má đến trị đó thì cái giờ phút lâm cho nên ma quỷ nó mới tới nó ăn thua lại. Đó mình sẽ thích nhận. Cho nên thầy bùa giờ phút lâm cho nên phải đi đòn nữa. Nên tùy mãi như vậy. Một cái đằng này nó khác. Đằng này tu là tôi chấp nhận giải nghiệp nhân hành. Và tôi không có biết thêm cái điều nào nữa. Và chính cả Chúa Phật tôi cũng không nhờ nữa. Và tôi nói gương Chúa Phật và tôi chuyển trở về với Chúa Phật. Thế tôi cũng có làm những điều bất chánh và mượn thế lực của một ai. Tôi mượn cái thần lực là một hương thế. Gia tăng sự buồn phiền. Tâm nội thức của mình, tự nhiên. Nó có võ Phật, có thân Phật. Đó là cũng là Phật, mà võ Phật. Còn cái tu ở đằng này là văn Phật. Văn Phật không có mình làm ăn. Hãy có ý thức để tại sao tôi không nhìn bùa phép. Mà tại sao trước khi tôi nhìn bùa phép. Vì tôi bất minh, tôi yếu hèn. Tôi tưởng là tôi mượn cho ông đó, ông tới ông dắt nhà tôi là được rồi. Nhưng mà tôi quên cho ông ăn cơm. Tôi không biết lễ, rồi tôi quên cho ông ăn cơm. Thì cứ như cái phản động lực nó trở về với tôi. Thấy rõ chứ? Nhưng mà người xài bùa mà bị điên là rồi. Vì cứ lễ, một cái bùa cũng đúng rồi. Nhưng mà con ma mà cái bùa linh mà con ma muốn tới đó, vô cái nhà đó, nó phải đánh thắng cái bùa nó mới vô được. Thì chúng ta không hỏi ông thầy vừa có tính cách nào. Tính lễ bằng cách nào. Chúng ta mới biết tình hình. Mà trước về bỏ đó là đại vật. Tạo khổ cho mình mà không. Chính vì tu vô vi nhiều người ảnh năng thấy sự sai lầm đối với bộ đó. Thì mình phải xin hòa cảm hết. Và bắt đầu ăn nằm hơi tại nó tu để có cơ hội đánh lệ như vậy đó. Thì như vậy đó để giúp đỡ chị đó. Không có phụ một ai. Nhiều người tu về pháp này còn lãnh bù và đồ để đầy nhà đó là phải gian chuyện. Thì người hành giả về vô vi thì không khác gì cái chúng ta tu này được. Không chấp nhận mất đi được. Ngoài cái thành tựu phát triển.